Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về phần tiếp theo của lá thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi cho các chúng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục. Kế tiếp là chương mục lời Chúa Chúa Trời và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 10 câu 7 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong củi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng, bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng dành cho ngày lễ thánh Ba-na-ba tông đồ hôm nay nói về chủ đề sai đi và đón tiếp các nhà truyền giáo. Đây gồm một loạt bài giảng về sứ mệnh truyền giáo với những vấn đề mà các vị truyền giáo sẽ gặp trên đường loan báo tin mừng. Mở đầu chỉ thị, Chúa Giêsu nói rõ, đừng đi về phía dân ngoại, mà hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Nghe câu này, chắc hẳn chúng ta cảm thấy khó chịu vì có sự chia bè, chia phái. Nhưng vì tin mừng của Thánh Matthew viết cho người Do Thái sống trong vùng Syria, Palestine. Hơn nữa, có lẽ thánh sự muốn nói về chiên lạc trong Israel, một dân tự hào là dân riêng, dân thuần chủng về đạo lý Thiên Chúa, nhưng hãy quay chừng vì có những con chiên lạc. Hãy rao giảng nước trời đã đến gần. Lời rao giảng này như hối thúc mọi chiên lạc hãy mau kịp trở về, như không còn thời gian chờ đợi lâu hơn nữa. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, cho kẻ chết sống lại, người phóng hội được sạch bệnh và xua trừ ma quỷ. Đây là dấu hiệu của nước trời hiện diện và cũng là quyền năng của Thiên Chúa thống trị trên mọi sự dữ, đau khổ chết chóc và ma quỷ. Đây không phải là do sự đạo đức hoặc công trạng của vị truyền giáo, nhưng đó là ân huệ thánh thần, là ơn riêng Thiên Chúa ban cho những người mà Ngài sai đi. Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho không. Vị truyền giáo chỉ là người quản lý ân huệ của Thiên Chúa, và người quản lý tốt biết phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu phân phát một cách vô vị lợi, mà không mong đáp trả, vì mọi sự chúng ta nhận được là do tình thương của Thiên Chúa. Điều này trên thực tế, chúng ta dễ quên, nên đòi hỏi phải được điều này, điều kia. Khi giúp ai điều gì, chúng ta luôn mong hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, hoặc có qua có lại mới toại lòng nhau. Hoặc có khi chúng ta không mong đáp đền, nhưng lại đòi buộc người kia phải ghi lòng tạc dạ công lao của chúng ta. Vì thế, công cuộc truyền giáo của chúng ta bị trì trệ hoặc chẳng phát triển là bao. Số người theo đạo chỉ vì hôn nhân, chứ thực lòng họ yêu mến và tin tưởng Thiên Chúa thì được mấy ai. Nên sau đó, có người đã, còn lấy được vợ con thôi nhà thật. Chúa Giê-xu còn căn dặn các vị truyền giáo thật rõ về việc không chính bén của cải, hoặc quá lo cho bản thân, mà làm sai lệch ý nghĩa của việc truyền giáo. Ngài khẳng định, thợ thì đáng được nuôi ăn, như để trấn an và khuyên bảo các nhà truyền giáo hãy tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa quan phọc. Sứ giả của Chúa cần mang dáng dấp của người lữ hành, không có phương tiện tự vệ và tùy cơ ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Nhiều khi chúng ta thường ngại vào cầu nói, thợ đáng được nuôi ăn, mà chúng ta nhận rất nhiều của cải, tiền bạc, phương tiện, vì cho rằng để phục vụ tin mừng. Thậm chí chúng ta còn đòi buộc người khác phải biết ơn, cung phụng cho chúng ta, vì chúng ta là người của Chúa. Như thế, chúng ta đã làm lu mờ, thậm chí bóp méo khuôn mặt phục vụ vô vị lợi của Thầy Chí Thánh. Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và làm giá chuộc cho nhiều người. Lạy Chúa, khi đọc bài tin mừng này, chúng con xét lại phẩm chất của người Kitô hữu chúng con, nhất là chức vụ ngôn sứ, khi chúng con đã nhận bí tích rửa tội. Chúng con đã nói lời Chúa như thế nào? Chúng con đã sống lời Chúa ra sao? Chúng con đã khiến bao người công nhận ra khuôn mặt tình yêu, phục vụ của Chúa trong cách cư xử, hành vi của chúng con. Lạy Chúa, chúng con thật lòng thống hối, xin Chúa lượng tình tha thứ và ban ơn trợ giúp, để chúng con dám bắt đầu lại cuộc sống xứng đáng là sứ giả của Chúa. Amen.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Không từng ước mơ trong đời, dọn vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong đời. Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Không từng ước mơ trong đời, dọn vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, dành cho các sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục sinh viên luôn vun trồng tự do nội tâm và đời sống thiêng liêng. Trong số 45 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài hơn 30 linh mục sinh viên, còn có ban giám đốc và các nữ tu phục vụ tại trường, dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Giám đốc Benjamin Stella. trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, công việc phục vụ tại các sứ quán của tòa thánh là một công việc đòi phải có một tự do nội tâm sâu xa, giống như mọi loại sứ vụ linh mục. Các con hãy sống những năm chuẩn bị cho sứ vụ ấy với tinh thần dấn thân, quảng đại và tâm hồn cao thượng để tự do nội tâm ấy thực sự hình thành nơi các con. Đức Thánh Cha giải thích các khía cạnh khác nhau của tự do nội tâm. Trước tiên, có nghĩa là tự do khỏi các dự phóng cá nhân, khỏi một số cách thức cụ thể mà có lẽ các con đã nghĩ ra để sống trước linh mục của mình, khỏi khả thể hoạch định tương lai. Tự do nội tâm cũng có nghĩa là trở nên tự do một cách nào đó đối với nền văn hóa và não trạng xuất xứ của các con, để cởi mở, cảm thông với các nền văn hóa khác trong tinh thần bác ái. Nhất là tự do nội tâm có nghĩa là cảnh giác để tránh những tham vọng hoặc mục tiêu cá nhân, chúng có thể gây thiệt hại rất nhiều cho giáo hội. Tóm tắt một lời, sứ vụ mà chúng con đang chuẩn bị đòi các con phải ra khỏi chính mình, một sự tách biệt chỉ có thể đạt được nhờ một hành trình thiêng liêng khẩn trương, nghiêm túc, liên kết cuộc sống của các con với mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa và kế hoạch luôn khôn lường trong ơn gọi của Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh, hết sức chăm sóc đời sống thiêng liêng là nguồn mạch tự do nội tâm, vun trồng đời sống cầu nguyện, công việc hàng ngày thành môi trường thánh hóa bản thân. Ngài nêu bật tấm gương của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 trong khi phục vụ như một nhà ngoại giao tòa thánh tại Bulgaria, rồi Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Tin Roma. Công bố văn kiện tòa thánh về mục vụ người tị nạn và tản cư. Hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động đã công bố văn kiện dài 72 trang với tựa đề Đón tiếp Chúa Kitô nơi những người tị nạn và những người bị cưỡng bách di cư, những đường hướng mục vụ. Văn kiện được Đức Hồng y Antonio Mario Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động, cùng với Đức Hồng y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm, giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh, cùng với hai chuyên gia khác. Đức Hồng y Vecchio cho biết, văn kiện này được soạn thảo để đáp ứng những biến chuyển trong bản chất của hiện tượng cưỡng bách di cư trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau khi Hội đồng Tòa thánh công bố văn kiện hồi năm 1992 với tựa đề Những người tị nạn, một thách đố đối với tình liên đới. Tiếp đến, cần để ý đến nhiều lý do bó buộc con người phải rời bỏ gia cư của họ. Và đối lại với hiện tượng này là các luật lệ nghiêm ngặt hơn do các chính phủ ban hành để đối phó với làn sóng người tị nạn và di dân. Nhiều khi cả dư luận quần chúng cũng chống lại hiện tượng này. Vì thế, cần phải có những suy tư mới, cũng vì trong các cuộc thảo luận chính trị trên bình diện quốc gia và quốc tế, càng ngày các chính quyền càng đưa ra những biện pháp làm cho con người sợ mà không dám di cư hoặc tị nạn, thay vì các biện pháp khích lệ mưu sinh cho con người, bảo vệ nhân phẩm và thăng tiến vị thế trung tâm của con người. Dường như vấn đề ở đây là làm sao để những người tị nạn và di dân đừng bén mảng tới đất nước liên hệ, thay vì tìm hiểu những lý do tại sao họ buộc lòng phải rời bỏ quê hương. Nguyên sự hiện diện của người tị nạn và người xuất cư bị coi là vấn đề. Tất cả những điều đó đe dọa việc bảo vệ họ. Đức Hồng y Vecchio cho biết, văn kiện mới của Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động nhấn mạnh sự cấp thiết cần bảo đảm ít là các quyền được liệt kê trong Hiệp ước Quốc tế năm 1951 về người tị nạn, tuy rằng văn kiện quan trọng này chỉ có tính chất tối thiểu có thể được cải tiến. Vấn đề ở đây là canh tân tinh thần Hiệp ước năm 1951 để đi tới những chính sách sáng suốt có thể đáp ứng hoàn toàn các vấn đề ngày nay và những vấn đề manh nha trong tương lai. Văn kiện cho thấy, giáo hội cảm thấy nghĩa vụ phải biểu lộ sự gần gũi với những người tị nạn và những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương căn cội của mình. Công tác mục vụ của giáo hội là biểu hiện cụ thể đức tin của hội thánh. Chính vì thế, từ cấp giáo xứ và những cơ cấu cơ bản cho tới những thành phần khác nhau ở cấp miền, đại lục và hoàn vũ, giáo hội không sợ dấn thân bênh vực người di dân, tị nạn và tản cư, cũng như những nạn nhân của nạn buôn người trong mọi miền trên thế giới. Sự dấn thân của giáo hội được cụ thể hóa dưới nhiều hình thức khác nhau, như lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói, cứu giúp trực tiếp và trợ giúp vật chất trong những tình trạng khủng hoảng và cấp thời, giúp đỡ trong những nhu cầu thiêng liêng, ban các bí tích và thăng tiến tất cả những gì có thể góp phần chữa lành, củng cố và gây ý thức trách nhiệm cho cá nhân và các gia đình. Văn kiện mới của Tòa Thánh về đường hướng mục vụ người tị nạn và cưỡng bách di cư dài 72 trang, gồm 124 đoạn, ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất nói về sứ mạng của giáo hội bênh vực những người bị cưỡng bách rời bỏ quê hương. Phần thứ hai mang tựa đề những người tị nạn và những người khác bị cưỡng bách rời bỏ quê hương. Phần thứ ba bàn về những quyền lợi và nghĩa vụ hướng nhìn về tương lai. Và phần thứ tư nói về việc mục vụ chuyên biệt cho người tị nạn và những người bị cưỡng bách rời bỏ quê hương. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Latin hoan nghênh quyết định của Đại học Haifa công nhận lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ. Đức Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Latin Fuad Toal đã lên tiếng ca ngợi quyết định của Đại học Haifa công nhận ngày 25 tháng 12 hàng năm là ngày lễ nghỉ cho tất cả các sinh viên, nhân viên và giáo sư. Quyết định trên đây được đưa ra hôm 30 tháng 5 vừa qua và có hiệu lực ngay trong năm nay. Đây là lần đầu tiên một trường đại học Do Thái công nhận lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ. Đại học Haifa là một trường đại học công tại Haifa, Israel. Đại học này được thành lập tại núi Camelo vào năm 1963, hoạt động dưới sự bảo trợ của trường đại học Hebrew ở Jerusalem. Năm 1972, Đại học Haifa tuyên bố độc lập và trở thành cơ sở học thuật thứ 6 tại Israel và là trường đại học thứ 4 tại Do Thái. Trường có khoảng 18.100 sinh viên đại học và trên đại học đang theo học các ngành khoa học xã hội nhân văn, giáo dục, pháp luật. Đại học được phân chia thành 6 khoa: nhân văn, khoa học xã hội, luật, khoa học và khoa học giáo dục, phúc lợi xã hội và khoa học y tế và giáo dục. Ngoài ra còn có các phân khoa sau đại học như khoa học quản lý và đại dương học. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đối thoại với các học sinh các trường dòng tên. Sáng mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hơn 8.000 học sinh và giáo chức phụ huynh các trường trung tiểu học của dòng tên tại Italia và Albania. Trong số các học sinh hiện diện tại thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican, đông nhất là 2.030 em thuộc trường Massimo ở Roma, 1.800 em từ trường Leo thứ 13 ở Milano, 1.500 em từ trường Socia ở Torino. Ngoài ra, cũng có 60 em từ trường Mascala ở thành phố Scutari, Bắc Albania. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha tóm tắt bài huấn từ dọn sẵn dài 5 trang và trả lời các câu hỏi do các em học sinh nêu lên như về ơn gọi dòng tên, về cuộc khủng hoảng kinh tế với căn cội là khủng hoảng con người, về sự dấn thân của giáo dân trong chính trị để phục vụ công ích, v.v. Trả lời một em bé, Đức Thánh Cha cho biết đã quyết định không ở trong dinh tông tòa vì những lý do tâm lý, muốn ở giữa dân chúng, không muốn ở một mình, chứ không phải vì căn hộ giáo hoàng là sang trọng. Đức Thánh Cha cho biết, sở dĩ Ngài đi tu dòng tên vì đặc tính truyền giáo của dòng. Ngài đã viết thư xin cha bề trên tổng quyền Arupe cho đi truyền giáo bên Trung Quốc, nhưng bị bề trên từ chối vì lý do sức khỏe. Trong bài huấn từ dọn sẵn mà Đức Thánh Cha khuyên các học sinh đọc sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các em học sinh hãy có tâm hồn quảng đại, ước muốn những lý tưởng cao thượng, mong ước thực hiện được những công việc lớn lao để đáp lại điều Chúa muốn, chu toàn tốt đẹp những công việc hàng ngày, làm những công tác bé nhỏ thường nhật với một con tim cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để có tâm hồn đại đảm với tự do nội tâm và tinh thần phục vụ, thì cần được huấn luyện về linh đạo. Các bạn trẻ thân mến, hãy yêu mến Chúa Kitô ngày càng nồng nhiệt hơn. Đời sống chúng ta là một lời đáp trả tiếng Chúa gọi và các bạn sẽ hạnh phúc và kiến tạo cuộc sống tốt đẹp nếu các bạn biết đáp lại tiếng gọi của Chúa. Hãy cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống các bạn. Chúa gần gũi với mỗi người trong các bạn như một người bạn đồng hành, biết giúp đỡ và cảm thông, khuyến khích các bạn trong những lúc khó khăn và không bao giờ bỏ rơi các bạn. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các tu sĩ dòng tên, các nhà giáo dục và phụ huynh đừng nản chí trước những khó khăn mà thách đố giáo dục đang đề ra. Ngài nói, giáo dục không phải là một nghề, nhưng là một thái độ, một lối sống. Để giáo dục, cần phải ra khỏi chính mình và ở giữa các bạn trẻ, tháp tùng họ trong những giai đoạn tăng trưởng của họ, đứng cạnh họ. Hãy mang lại hy vọng lạc quan cho hành trình của các học sinh giữa lòng thế giới. Hãy dạy họ nhìn vẻ đẹp và sự tốt lành của công trình tạo dựng và của con người, vốn luôn mang vết tích của đấng tạo hóa. Nhưng nhất là, anh chị em hãy làm chứng bằng chính cuộc sống những gì anh chị em truyền đạt. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, một nhà giáo dục là tu sĩ dòng tên, là giáo chức, phụ huynh, thông truyền các kiến thức, các giá trị bằng lời nói. Nhưng những lời này sẽ ảnh hưởng quyết định trên người trẻ nếu có chứng tá cuộc sống đi kèm lời nói, nếu cuộc sống đi đôi với lời nói, nếu không thì không thể giáo dục. Anh chị em là những nhà giáo dục và không có sự ủy quyền trong lĩnh vực này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần tiếp theo của lá thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi cho các chúng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ đọc tiếp lá thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi cho các chúng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục. Lá thư được tiếp nối như sau. Sự trẻ trung của tinh thần linh mục, kiên trì trong ơn gọi, được bảo đảm nhờ kinh nguyện, nghĩa là nhờ thái độ liên tục giữ thinh lặng nội tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắng nghe lời Chúa hàng ngày. Sự cởi mở liên tục của tâm hồn như thế, dĩ nhiên diễn ra trong một sự ổn định. Sau khi đã đi tới những quyết định nền tảng của cuộc sống, có khả năng trung thành cho đến chết với những lời cam kết long trọng nhờ ơn Chúa. Tuy nhiên, sự vững chắc cần thiết như thế không có nghĩa là khép kín con tim đối với những tiếng gọi của Chúa, vì mặc dù luôn củng cố chúng ta mỗi ngày trong ơn gọi cơ bản, Chúa luôn đứng ở giữa cửa tâm hồn chúng ta và gõ, chờ đợi chúng ta mở cửa cho Ngài với cùng một lòng quảng đại như khi chúng ta thưa xin vâng lần đầu tiên với Ngài, nói gương thái độ luôn sẵn sàng của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Vì thế, không bao giờ chúng ta có thể đặt ra những giới hạn cho kế hoạch mà Thiên Chúa đề xướng và được thông báo cho chúng ta ngày qua ngày suốt trong cuộc đời chúng ta. Sự cởi mở đối với ơn gọi như thế cũng là con đường chắc chắn nhất để sống niềm vui tin mừng. Thật vậy, chính Chúa làm cho chúng ta được hạnh phúc thực sự. Niềm vui của chúng ta không phát xuất từ sự thỏa mãn phàm tục, làm cho ta hân hoan một lúc ngắn ngủi và tan biến mất, như Thánh Ignacio Loyola đã nhận xét trong sự phân định đầu tiên của Ngài. Niềm vui của chúng ta là Chúa Kitô. Trong cuộc đối thoại hàng ngày với Chúa, tinh thần được sảng khoái và đà tiến cũng như lòng nhiệt thành đối với các linh hồn liên tục được đổi mới. Chiều kích cầu nguyện này của ơn gọi linh mục nhắc nhở chúng ta những khía cạnh khác có tầm quan trọng đặc biệt. Trước tiên là sự kiện chúng ta có được những ơn gọi, cốt yếu không phải nhờ một chiến lược mục vụ, nhưng nhất là bằng việc cầu nguyện. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Các con hãy xin chủ mùa gặt sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài. Khi bình luận những lời này, Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhận xét rằng, chúng ta không thể sản xuất ơn gọi phải đến từ Thiên Chúa. chúng ta không thể làm như trong các nghề nghiệp khác, nhờ sự tuyên truyền quảng cáo nhắm đúng đích, nhờ các chiến lược thích hợp, tuyển mộ được nhiều người. Ơn gọi xuất phát từ con tim của Thiên Chúa, phải luôn tìm được con đường dẫn đến tâm hồn con người. Hỡi các chúng sinh quý mến, các thầy được Chúa kêu gọi, nhưng có nhiều người rải rác trên thế giới đã và đang cộng tác vào câu trả lời của các thầy qua lời cầu nguyện và hy sinh của họ. Các thầy hãy có tâm hồn biết ơn và hiệp với những người ấy để tạo điều kiện dễ dàng cho việc đáp lại ơn gọi. Tiếp đến, cùng với vị thế tối thượng của việc cầu nguyện, cũng có hoạt động lành mạnh và hăng say do công việc phục vụ ơn gọi từ phía giáo hội, trong tư cách là máng chuyển ơn Thánh Chúa. Về sự cộng tác này của giáo hội với việc Chúa ban các vị mục tử cho dân Chúa và nhiệm thể Chúa Kitô, cũng nên nhắc lại vắn tắt ở đây vài khía cạnh phải làm nổi bật sự cộng tác ấy, nghĩa là lòng quý chuộng đối với ơn gọi linh mục, cuộc sống chứng tá của các linh mục, hoạt động chuyên biệt của các nhà đào tạo trong các chủng viện. Điều cần thiết trước tiên là trong giáo hội phải có sự quý chuộng ơn gọi linh mục. Xét vì sự kiện cộng đồng các môn đệ của Chúa Kitô không thể hiện hữu nếu không có công tác phục vụ của các thừa tác viên thánh chức. Vì thế, cần phải chăm sóc, lưu tâm và tôn trọng chức linh mục. Thứ đến, các ơn gọi được nâng đỡ rất nhiều nhờ tấm gương và sự chăm sóc mà các linh mục dành cho ơn gọi. Một linh mục gương mẫu không thể không gợi lên nơi tâm trí các bạn trẻ câu hỏi, phải chăng tôi cũng được kêu gọi sống một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc như thế? Chính qua cách thức đó, các linh mục là những máng, qua đó Thiên Chúa làm cho tiếng gọi của Chúa tái vang dội trong tâm hồn của những người mà Ngài đã chọn. Rồi các linh mục hãy chăm sóc những mầm mống ơn gọi qua bí tích giải tội, linh hướng, giảng thuyết và linh hoạt mục vụ. Tôi nghĩ nhiều người trong các thầy đã chứng kiến và được hưởng những điều ấy. Ngoài ra, tôi muốn nói một lời về vai trò quan trọng của các linh mục mà các giám mục ủy thác việc huấn luyện các thầy. Các nhà đào tạo trong chủng viện được kêu gọi tiếp tục và đào sâu việc chăm sóc các ơn gọi linh mục, trong khi cung cấp tất cả những trợ giúp thích hợp cho sự phân định bản thân cần thiết của mỗi ứng sinh. Về điểm này, cần nhắc lại hai nguyên tắc phải hướng dẫn việc thẩm định ơn gọi, đó là sự đón tiếp nồng nhiệt và sự nghiêm khắc đúng đắn. Trong khi cần phải tránh mọi thành kiến, cũng như mọi thái độ ngặt nghèo khi đón nhận các chúng sinh, một điều rất quan trọng là cẩn thận tránh thái độ cẩu thả và lơ là trong phán đoán. Chắc chắn giáo hội cần các linh mục, nhưng không phải bất kỳ loại linh mục nào. Vì thế, tình thương đón nhận phải đi kèm sự thật phán đoán một cách rõ ràng để xem nơi ứng sinh có những dấu hiệu ơn gọi và những yếu tố nhân bản cần thiết để có câu trả lời đáng tin cậy hay không. Nhu cầu mục vụ cấp thiết của các giáo hội địa phương không thể đưa tới sự vội vã trong việc truyền chức thánh. Khi có hồ nghỉ thì tốt hơn nên dành thời giờ cần thiết và lượng định thích hợp và loại trừ những ứng sinh không có những bảo đảm đầy đủ. Các chúng sinh thân mến, với những chỉ dẫn vắn tắt trên đây, tôi muốn tái lưu ý về hồng ân vô biên và mầu nhiệm, hoàn toàn nhưng không của ơn gọi đặc biệt của chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh và Thánh Giuse trung thành và bền đổ trong ơn gọi của Chúa mà Ngài rộng ban cho chúng ta và tìm cách đáp lại lòng quảng đại của Chúa, đứng luôn gửi các mục tử đến chăm sóc đoàn chiên của Ngài với đà tiến tông đồ được đổi mới. Các thầy hãy kiên trì, luôn nhớ rằng danh xưng của tình yêu trong thời gian là lòng trung thành. Tôi nhớ đến các thầy mỗi ngày trong kinh nguyện với lòng quan tâm và quý mến, và tôi thành tâm khẩn cầu chúc lành của Chúa trên các thầy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần sau cùng lá thư của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, gửi cho các chúng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục. Lá thư này do linh mục Trần Đức Anh chuyển y. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 7, câu 36 đến câu 50. Có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Đức Giê-xu dùng bữa với mình. Đức Giê-xu đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người, và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì chắc phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giê-xu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giê-xu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50, vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều. Đức Giê-xu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ, tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chặn hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị. chị hãy đi bình an. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng kể cho chúng ta một câu chuyện rất cảm động. Đức Giêsu và người phụ nữ tội lỗi. Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Trong tin mừng Luca, đây không phải là lần duy nhất Đức Giêsu được một người Pharisêu mời dùng cơm. Thực ra, việc mời cơm một vị thầy là điều bình thường, nhất là khi vị thầy đó vừa giảng dạy trong hội đường của làng vào ngày hưu lễ. Ấy là chưa kể sự trọng thị mà một số người Pharisêu dành cho Đức Giêsu. Ví dụ khi họ coi Ngài là một ngôn sứ, như câu 39 cho thấy. Tuy nhiên, trong câu chuyện của chúng ta hôm nay, bữa ăn này trước hết không nhằm cho thấy tình bạn của Đức Giêsu với người Pharisêu, nhưng là một sự kiện có vai trò văn chương, tạo nên một khung cảnh cho cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một người Pharisêu, qua đó đề cập đến những chủ đề vốn được coi là quan trọng trong giáo thuyết của những người Pharisêu. Bỗng một người phụ nữ là người tội lỗi trong thành biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Tác giả Luca không xác định rõ ràng về người phụ nữ tội lỗi. Chỉ cho biết rằng, chị ta là một người tội lỗi có tiếng trong thành. Sẽ là vô ích việc xác định xem chị đã phạm tội gì, vì tác giả tin mừng đã cố ý không nêu rõ, mà chỉ muốn đề cập đến chị ta như một hình ảnh của một con người tội lỗi được hưởng ơn tha thứ. Không hiểu làm thế nào một người phụ nữ tội lỗi có tiếng như thế mà lại có thể đi vào nhà người Pharisêu khi ông đang tiếp Đức Giêsu. Nhưng rõ ràng sự xuất hiện của chị đã tạo nên một khung cảnh quan trọng để cuộc tranh luận của Đức Giêsu với người Pharisêu được thực hiện. Khi đã vào nhà, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, người phụ nữ đứng đằng sau, sát chân Đức Giêsu mà khóc, lấy nước mắt tưới ướt chân người, chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người, và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thánh Luca đã miêu tả thật sinh động chuỗi hành động của người phụ nữ tội lỗi. Tất cả những hành động đó cho thấy thái độ căn bản của người phụ nữ này là lòng biết ơn, niềm vui và tình yêu vô bờ của chị đối với Đức Giêsu. Trong thực tế, chỉ nguyên việc người phụ nữ xõa tóc trước mặt những người đàn ông đã có thể là nguyên cớ để người đó bị người chồng từ rẫy, theo một số bản văn của các rabbi mà người ta còn lưu giữ được. Rõ ràng những hành động của người phụ nữ ở đây đã cho thấy tình yêu của chị đối với Đức Giêsu là rất mãnh liệt. Bên cạnh đó, tất cả hành động của chị đều chỉ được thực hiện nơi chân Đức Giêsu, như là nước mắt, mái tóc, những chiếc hôn và thậm chí cả dầu thơm nữa. Điều đó chứng tỏ sự tôn kính vô bờ mà chị dành cho Đức Giêsu và sự khiêm tốn rất sâu xa mà chị mang trong lòng khi diễn tả sự tôn kính và tình yêu thương đối với Đức Giêsu. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là thái độ của Đức Giêsu. Người bình thản để cho người phụ nữ diễn tả tình yêu và sự tôn kính trước mặt đám đông, cho dù điều đó có thể gây xì căng đa. Việc tiếp xúc với hạng người phụ nữ như thế, nhất là nếu chị ta là gái điếm như nhiều người thường hiểu, sẽ làm cho người ta trở nên ô uế, tương tự như khi tiếp xúc với xác chết hoặc với loài heo vậy. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Ông Pharisêu tỏ ra là một con người lịch sự và điềm đạm. Ông không diễn tả ra bên ngoài ý nghĩ của mình về Đức Giêsu. Trái lại, ông vẫn thưa với người một cách rất lịch sự. Dạ, xin thầy cứ nói. Ông không đuổi người phụ nữ ra xa Đức Giêsu và cũng chẳng trách cứ gì Đức Giêsu, vì nghĩ rằng người không phải là dân địa phương nên không biết gì về người phụ nữ kia. Ông chỉ thầm nhận định về Đức Giêsu: hạng người không phải là một ngôn sứ. Trong ý tưởng của người Pha-ri-siêu, một ngôn sứ phải có ít nhất hai phẩm chất này: phải đọc được tư tưởng và ý định của người khác, và phải trung thành với luật của Thiên Chúa. Để trả lời cho nhận định của người Pha-ri-siêu, Đức Giêsu kể một dụ ngôn. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50, vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Thực ra, dụ ngôn này chẳng ăn nhập gì với vấn đề mà người Pha-ri-siêu đang suy nghĩ. Vấn đề thanh sạch hay nhờ uế, nhưng cung cấp lời giải thích cho thái độ của người phụ nữ. Theo dụ ngôn này, mọi người đều là con nợ của Thiên Chúa, kể cả người Pha-ri-siêu, vốn tự coi mình là công chính. Đức Giêsu cho thấy, người biết rõ tình trạng tội lỗi trầm trọng của người phụ nữ. Người cũng cho thấy, Thiên Chúa là ai đối với chúng ta? Thiên Chúa đến với con người để tha thứ cho con người. Câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho ông Simon, người Pha-ri-siêu, cũng là lời mời gọi ông hãy ý thức rằng thái độ của người phụ nữ tội lỗi kia đối với Đức Giêsu chứng tỏ chị ta đã trải nghiệm một thực tài mà ông Simon chưa được trải nghiệm, đó là trải nghiệm về lòng nhân lành của Thiên Chúa tha thứ cho con người. Người phụ nữ đã nhận được ơn tha thứ, và do đó, chị có khả năng yêu mến nhiều hơn. Sự biết ơn và khả năng yêu thương chính là dấu hiệu, là hiệu quả và là thực tại mới mẻ mà ơn tha thứ đã làm nên nơi người phụ nữ tội lỗi này. Chị ta không còn là một người tội lỗi nữa. Cặp mắt ngôn sứ của Đức Giêsu cho phép người nhận biết rõ ràng điều đó. Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Đức Giêsu chú tâm đến người phụ nữ và kêu mời ông Simon nhìn lại chính mình. Chính Đức Giêsu nói rõ về tình yêu lớn lao của người phụ nữ, ngược lại với tình yêu rất ít ỏi của người Pha-ri-siêu. Thực ra, ông Simon không đáng trách vì thiếu tôn trọng luật tiếp khách, nhưng là vì thiếu tình yêu mến. Người phụ nữ yêu mến nhiều hơn. Rồi Đức Giêsu nói tiếp, vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều, còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Có hai cách hiểu câu này, tùy cách hiểu hạng từ, bởi vì, hoặc bằng cớ là. Cách hiểu thứ nhất, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bởi vì chị đã yêu mến nhiều. Cách hiểu thứ hai, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Cách hiểu thứ nhất cho rằng lòng yêu mến là nguyên nhân của ơn tha thứ. Còn cách hiểu thứ hai thì cho rằng lòng yêu mến là hiệu quả và bằng chứng của ơn tha thứ. Người phụ nữ tội lỗi đã nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa và đáp lại tình yêu tha thứ ấy bằng những hành động yêu mến đặc biệt của mình. Lòng yêu mến của chị ta không phải là nguyên nhân làm cho chị được tha thứ, mà là hiệu quả và bằng chứng của ơn tha thứ ấy. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." Bấy giờ những người đồng bang liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?" Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an." Đức Giêsu ngỏ lời trực tiếp với người phụ nữ. Người nói với chị hai lời quan trọng. Lời thứ nhất xác nhận và bảo đảm cho chị về ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho chị. Tội của chị đã được tha rồi. Lời thứ hai là một công thức thường được các tác giả nhất lạm dùng để kết thúc các trình thuật chữa lành. Phải chăng lời thứ hai này đã được tác giả Tin Mừng thêm vào, nhằm nói rằng yếu tố làm cho người phụ nữ được tha thứ và cứu độ là lòng tin, chứ không phải là những công việc thực hiện? Và như thế, có phải tác giả cũng gợi ý những suy tư về tương quan giữa lòng tin và tình yêu mến chăng? Qua bài Tin Mừng Chủ nhật thứ 11 thường niên 5C, chúng ta có thể thấy tương quan tình yêu và ơn tha thứ. Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta là vì Đức Giêsu đã chết và phục sinh, chứ không phải vì chúng ta làm được điều gì tốt lành. Tình yêu và nhân đức của chúng ta là hiệu quả và dấu chỉ của tình yêu đi bước trước của Thiên Chúa. Nhưng rất nhiều khi, chúng ta lại đảo lộn trật tự, tưởng rằng mình có thể được cứu độ nhờ những việc lành mình đã làm được. Chúng ta được mời gọi yêu mến vì được tha thứ, chứ không phải yêu mến để được tha thứ. Lời Đức Giêsu: "Tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều, còn ai được tha ít thì yêu mến ít." Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài đến bên tôi, cho tim tôi nguyên vẹn tựa chân dòng. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn phần nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây dẫn đôi nhiệm màu, để ngàn sao tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi, đêm mùa xuân hoa nở rộn cùng trời. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào về nơi. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời cho tròn tim không hề lặng rơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăm thay. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ trái tim con này, nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa.
Điều thúc bách thánh nhân trong công việc đem ánh sáng phúc âm đến cho mọi người chính là đức ái. Nhờ đức ái mà Ngài có tâm hồn cao thượng trong công việc tông đồ, không dễ chán nản trước những khuyết điểm và sa ngã của những người mà Ngài muốn dẫn đưa đến cùng với Chúa Kitô. Danh xưng của Ngài có nghĩa là người con của sự an ủi. Quý vị và các bạn thân mến, Ngài chính là Thánh Ba-na-ba tông đồ mà giáo hội nhớ đến hôm nay. Dù không phải là một trong số 12 tông đồ được Đức Giê-xu tuyển chọn, nhưng Thánh Ba-na-ba được Thánh ký Luca gọi là tông đồ trong sách tông đồ công vụ của Ngài. Vì như tông đồ Phao-lô, Ba-na-ba cũng nhận được từ Thiên Chúa một sứ vụ đặc biệt. Thánh nhân là người gốc Do Thái, sinh tại đảo Cipro. Tên của Ngài là Giuse, nhưng các tông đồ đổi thành Ba-na-ba. Danh xưng này có nghĩa là con của sự an ủi. Ngay khi trở thành Kitô hữu, Thánh Ba-na-ba đã bán tất cả những gì Ngài có và đem tiền dâng cho các tông đồ. Thánh nhân là người tốt bụng. Ngài rất nhiệt thành, hăng say tin yêu Đức Giê-xu. Ba-na-ba được sai đến thành Antiochia để rao giảng tin mừng. Antiochia là thành phố lớn thứ ba trong đế quốc Roma thời ấy. Tại đây, những người tin theo Chúa Giê-xu lần đầu tiên được gọi là Kitô hữu. Ba-na-ba nhận thấy mình còn có sự giúp đỡ nên liền nghĩ tới Phao-lô thành Ta-sô. Ngài tin rằng Phao-lô đã thực sự được ơn trở lại. Chính Ba-na-ba đã đứng ra thuyết phục Thánh Phê-rô và cộng đoàn Kitô hữu và đã xin cho Phao-lô đến làm việc với mình. Ngài không ngại chia sẻ năng lực và trách nhiệm. Ngài cũng biết Phao-lô có một ân sủng rất đặc biệt và Ngài muốn thánh nhân có cơ hội để trao ban. Một thời gian sau, Chúa Thánh Linh đã chọn Phao-lô và Ba-na-ba để thực hiện một sứ vụ quan trọng. Sau đó không lâu, hai vị tông đồ đã lên đường thực hiện sứ mạng anh dũng này. Các ngài đã chịu nhiều đau khổ và thường hay gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giữa những thử thách cam go, việc rao giảng của các ngài đã thuyết phục được nhiều người trở về với Chúa Giê-xu và giáo hội của Người. Sau đó, Thánh Ba-na-ba tiếp tục thực hiện một cuộc truyền giáo khác. Lần này với Thánh Ma-cô, người bà con của Ngài. Họ đi về Cipro, quê hương của Ba-na-ba. Qua việc rao giảng của Thánh Ba-na-ba, có rất nhiều người đã trở nên Kitô hữu đến nỗi Ba-na-ba được gọi là tông đồ của đảo Cipro. Theo ý kiến chung, người ta cho rằng vị đại thánh này đã bị ném đá chết vào năm 61. Thánh Ba-na-ba đã nhận một danh xưng biểu hiện đúng con người của Ngài. đó là một người tốt, luôn luôn khuyến khích người khác yêu mến Thiên Chúa. Ngài là mẫu gương của lòng nhiệt thành trong việc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp để mỗi chúng ta cũng luôn được nhiệt tâm trước những đòi hỏi cấp bách của tin mừng. Lạy Chúa, Chúa đã truyền phải dành riêng Ba-na-ba là một người đầy lòng tin vào Thánh Thần để Thánh Nhân đưa dân ngoại về với Chúa. Xin cho mọi tín hữu biết dùng lời nói và việc làm mà trung thành loan báo tin mừng Đức Kitô như Thánh Nhân đã can đảm rao truyền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người về những phương xa, nơi làng quê những người nghèo đói. Đừng nói sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sau để ủi an trao niềm trong mến.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.